Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay các Phật tử dự cái khóa tu lại đầu năm, thì nhà sư cũng rất hoan hỷ là các Phật tử đi dự đông đủ. Theo thế thường thì chúng ta đã thêm một cái tuổi đời, và có thể nói là đồng thời cũng như thêm một tuổi đạo vậy, tức là mình tu già dặn thêm một năm. Cho nên mỗi năm qua đó thì các Phật tử phải cố gắng, dù muốn dù không gì cái thân của mình nó cũng già thêm một tuổi rồi, thì làm sao cái tâm tánh học đạo của mình á, cái tâm tánh đạo của mình á, nó cũng phải già dặn thêm một chút. Mà già dặn đây có nghĩa là gì? Là nó thuần cái tâm đạo của mình, nó thuần cái đạo. Và nếu nói cho nó đơn giản á, thì thân của mình nó thuần hơn, tức là nó hiền, nó thiện hơn, ít có dao động. Rồi cái thân mình cũng vậy, đi đứng ngồi nằm gì nó yên tĩnh hơn. Rồi cái miệng mình nó già dặn, tức là nó ít nói hơn. Nên cho nên các Phật tử ráng lưu ý cái đó. Rồi cái tâm tánh mình cũng vậy, làm sao mình thấy cái gì hay mình nghe cái gì mà mình biết, chứ không phải động não suy nghĩ nhiều nữa. Đó, như vậy tức là mình già dặn hơn, lên hơn cả ba phần. Thân nó thuần hơn, tức là già dặn hơn trong cái sự sống cũng như sự tu. Đó, rồi miệng mình cũng vậy, nó già dặn hơn, lại nghe gì hiểu, ít nói, không cần nói nhiều nữa. Đó, rồi tâm tánh cũng vậy, nó thuần hơn, không phải suy nghĩ nhiều, không phải so đo nhiều, không phải hơn thiệt nhiều nữa, mà tự nó thấy nó biết. Nó biết cái này tốt, cái này không tốt, vậy thôi. Rồi biết cái tốt thì làm, nói nghĩ nhiều một chút, mà cái xấu quấy thì thôi, bỏ dần và quyết liệt bỏ. Đó, như vậy tức là mình có tu nhiều hơn. Nhà sư nhớ năm 1977 á, thì nhà sư đã mở lớp giáo lý đây rồi. Lúc đó như vậy là 37-38 năm về trước á. Nếu mà một người sinh ra thì bây giờ cũng lớn rồi, già dặn cái tuổi đời nữa rồi, 35-40 tuổi đâu còn nhỏ nữa, phải không? Tức là nếu vị nào có gia đình, cái có con 17-18 tuổi rồi, cái nếu mà tới 40-41-42 mình cũng làm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại được rồi, đâu còn trẻ nữa. Vậy mà nếu tu mà mình cứ dao động, mình vui buồn, mình sao động hoài, tội nghiệp mình chứ. Đó, các Phật tử cứ tưởng tượng. Cho nên là nghĩ ra coi, mà cái lớp giáo lý từ hồi cái chùa cũ á, năm 1977 á, đó, 30, vậy là 36-37 năm. Các Phật tử cứ hình dung này vậy. Cho nên nhà sư cũng mong các vị tự thuần mình hơn. Thì bây giờ qua năm mới, mình có cái duyên nghe lại được cái bài kinh 810 ở trong cái bộ kinh Tạp A Hàm tập 3. Nghe lại một bài kinh để mình coi nếu bao nhiêu năm qua rồi mà mình đã vững vàng trong cái sự tu á, tức là mình có một cái pháp mà nó in chặt trong tâm thức mình rồi, thì cái đó là cái quý nhất. Bây giờ giống như mình có hạt giống Phật á, bây giờ chỉ làm cho hạt giống Phật nó già dặn thêm thôi. Còn nếu mà lâu nay mình nghe kinh hoài mà mình cũng chưa có một cái pháp tu cho nó căn bản, thì bữa nay ráng để ý bài kinh này, hay mà các vị nhận ra được thì các vị cũng có một cái pháp tu ngon lành. Đó, một cái pháp tu rất là vững vàng. Bên cạnh các vị niệm Phật, thì tại vì cái niệm Phật thì chứ niệm mà hàng ngày còn vui buồn mừng giận nhiều á, cái niệm cũng chưa thuần lắm. Cái người mà niệm Phật thuần rồi, cái nhìn đời nhẹ nhàng lắm. À, mà thấy người ta cãi cọ hơn thua mình cũng nói chà, niệm Phật sướng hơn cái này. Nhớ vậy, Nam Mô Di Đà Phật nó sướng hơn mấy cái cho cãi cọ gây gỗ với nói tào lao tào đấy, uổng lắm. nói tào lao tào đế là các vị biết nói chuyện gì nó không ra chuyện gì, nói mình không được vậy trơn á, chuyện thị phi, chuyện năm non bảy núi rồi nó mệt mình lắm. Là nó mấy cái đó phải tập bỏ dần để dành niệm Phật là cái người tu á, mà tối thiểu á là nhớ cái đó. Thành ra trong cái pháp môn niệm Phật các vị nhớ dùm, chứ không phải niệm mà tới giờ niệm thì niệm cũng ngon lành, mà tới buông ra cái vui buồn mừng giận nhiều quá thì cái niệm Phật như vậy cái làm cho Đức Phật Di Đà mình bị cô đơn lại đi nghe. Lúc mình niệm thì ấm cúng, nhưng mà tới chừng mình mà vui với thế sự, vui với thị phi cái là Đức Phật mình bị bỏ rơi liền, bị bỏ quên liền đó. Các Phật tử nhớ phải thương Đức Phật mình, đừng có bao giờ quên Đức Phật mình, mà cũng đừng bao giờ bỏ rơi Đức Phật mình mà lo nói chuyện tào lao tào đế, thị phi, vui buồn mừng giận á, tức là mình quên Đức Phật A Di Đà của mình, tội nghiệp ngài nghe. Mà nói tội nghiệp ngài cũng có nghĩa là thiệt ra là tội nghiệp mình, chứ ngài đâu có chuyện gì tội nghiệp, mà tại vì mình quý ngài, mình thỉnh ngài chứng minh cho mình, mình niệm rồi mình cầu về cõi ngài, mà mình niệm rồi lúc nào muốn nhớ ngài, nhớ là muốn quên quên, mình nói tội nghiệp là vậy đó. Mà mình quên ngài cũng có nghĩa là mình tự quên mình. Các Phật tử nghe kệ không? Cho nên nói tội nghiệp ngài chứ thực ra là tội nghiệp mình, chứ không phải tội nghiệp ngài đó. Là nó mong các Phật tử nhớ. Nhưng mà người Việt mình đã nói nó nôm na nó bình dân là cái mình dùng cái từ vậy, cho thiệt ra chính là tội nghiệp mình đó. Mình tu mà mình quên ngài hoài, cái mà mình đặt trọng tâm mà mình lại quên hoài thì tưởng như tội nghiệp ngài chứ thiệt ra tội nghiệp mình. Tu mà quên tu hoài, nghe kệ không? Niệm Phật mà quên niệm Phật, gặp chuyện gì vui vui cái quên. Thành ra như vậy giống như lão lì ư vậy. Lão nắm cái gì khác cái lão cười cái nhím mắt cái rồi quên hết trơn hết trời. Thành ra mình ráng niệm Phật mà ráng nhớ Phật. Các Phật tử ráng vậy đó. Mà nhớ Phật thường xuyên được cũng chính là không quên mình. Đó, mình tích lũy cái tâm tánh mình. Bây giờ hôm nay là cái ngày tu đầu năm, các vị ráng nghe lại bài kinh này để ý cho thiệt kỹ, đặng mai ra lâu nay mà vị nào mà chưa có một cái pháp căn bản trong tâm tánh á, thì ít nhất năm nay mình cũng phải được nghe. Mà ngay cái bữa hôm nay mình phải được đó, các Phật tử nhớ. Chứ để định đi tu mà ta hỏi tôi năm nào tháng nào tôi đâu có bỏ pháp tu nào đâu đó, nhưng mà hỏi tu sao cái mình là mờ thì không nên đó. Thành ra cái mà nhà sư nói các vị mà có yếu có dở gì thì cũng ráng nhớ nha. Ai hỏi tu sao nói tôi giữ cái pháp tu niệm Phật, thành ra sáng trưa chiều tối gì tôi cứ nhớ Phật tôi niệm. Hỏi được gì chưa, nói cũng chưa được gì nhiều, nhưng mà có một cái ráng nhớ Phật. Vậy mà có lúc tôi cũng quên tới quên lui, cho nên tôi đang ráng làm sao rằng tôi đừng quên Phật tôi thôi à. Đó, các Phật tử nhớ nó đơn giản vậy thôi chứ đừng có cao siêu gì hết á. Còn cái chuyện khác nhớ được tới đâu thì nhớ, nhưng mà cái đó các vị ráng tập và phải ráng chứng minh cho mọi người được mà mình đang tập tu cái đó, tập niệm Phật và nhớ Phật thôi. Đó, mà được như vậy là quý lắm. Chứ đừng có đi dự khóa tu niệm Phật nhưng mà lại nhớ. Hỏi bữa nay vô chùa học thì nói nhiều chuyện được lắm nhưng mà có tôi quên hết trơn à. Tôi lại nhớ cái chuyện này bà kia kể chỗ này có cái gì đó, thị phi vui buồn mừng giận gì đó. Thì cái đó lại sao mình dễ nhớ quá. Nghe, không ráng tự nhiên không nhớ thuộc lòng. Về cái mình nghe chuyện gì ngộ cái bên giờ mình kể. Là nó nghe lần cái nhớ được à, kể được. Vậy mà chuyện tu nghe hoài mà cứ quên hoài, tội nghiệp mình ở chỗ đó. Thành ra Phật tử ráng làm sao cái chuyện mà thị phi á, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện vui, chuyện buồn của đời đó, mà bà này bà kia kể mình nghe, có thể mình tập làm sao đừng nghe nữa đó. Hoặc là nghe rồi bỏ qua, không thèm nhấn máy thu. Cái bộ não mình đừng có nhấn nút thu đó, đừng có nhấn như cái máy quay phim nhấn nút thu để vô hoài. Thành ra mấy cái đó mình lại vô kỹ. Mà cái chuyện tu của mình thì mình không chịu thu, mình mắc thu kia rồi cái không thu nọ. Dạ, hôm nay bài kinh nhà sư đấy thấy rất là hoan hỷ cho các vị. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại làng Kim Cương đó, đầu năm mà nghe làng Kim Cương cũng sướng rồi. gian sông bạc cầu ma trong rừng Tát La Lê. Bây giờ tôn giả A Nan một mình ở chỗ vắng tư duy thiền quán, tôn giả nghĩ thầm: có thể có một pháp tu tập, tu tập nhiều sẽ khiến cho bốn pháp đầy đủ. Chỉ cần một pháp tu tập thôi, nhưng mà tu tập nhiều á sẽ khiến cho bốn pháp đầy đủ. Bốn pháp mà đã đầy đủ á thì bảy pháp lại đầy đủ, bảy pháp đã đầy đủ thì hai pháp sẽ đầy đủ. Một với bốn là năm, năm với bảy là 12, 12 với hai là 14. Một pháp đầy đủ thì bốn pháp đầy đủ, mà bốn pháp đầy đủ á thì bảy pháp đầy đủ, bảy pháp đầy đủ thì hai pháp sẽ đầy đủ. Tôn giả A Nan sau khi xả thiền, để các vị thêm trong kinh á, mà thuật lại lúc nào cũng vậy, Đức Phật với Chư Tăng kiền thiền trong cái sự tu. Cho nên mình cũng ráng nhớ cái đó, đang một ngày mình tu á, làm sao mình dành cái thời gian cho sự tu nó nhiều. Còn cái chuyện nói vui nói buồn, nghe ngóng chuyện này chuyện kia, đó là chuyện bụi. Nói theo ngài Thần Tú là bụi nghe, thành ra thường phải xiên lao chùi. Cái đó mình coi như là bụi vậy đó, kẹt lắm mới nghe. Chứ khi nghe xong cái coi như để nó dính bụi lấy khăn lao rồi. Thành ra mình nghe xong thì mình biết bụi lao liền, đặng bỏ mấy cái bụi vui buồn mừng giận xuống nghe. Chứ không lẽ để dành. Các vị coi đi đâu rồi không lẽ về nhà mặt mày bụi bặm, tay chân cũng bụi bặm, mình lo mình rửa, muốn ăn uống gì cũng rửa mặt rửa tay, mình ăn cơm uống nước. Chứ không lại cứ để bụi rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ đó. Mà mình có nhiều khi tội nghiệp mình lắm, mình đem mình để dành luôn đó. Tiếc vừa ấy cái rồi mình để dành vậy, rồi có khi mình còn để trong bụng mình nuốt vô bụng đó. Thành ra tội nghiệp mình cái đó. Thành ra các Phật tử ráng để ý. Tôn giả A Nan sau khi xả thiền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn rồi lui ngồi một bên bạch Phật: bạch Thế Tôn, lúc con một mình ở chỗ vắng thiền định tư duy, con có nghĩ rằng có thể có một pháp tu tập, mà tu tập nhiều để khiến cho bốn pháp được đầy đủ, cho đến hai pháp, bảy pháp rồi mới hai pháp cũng được đầy đủ. Hôm nay con xin hỏi Thế Tôn, có thể có một pháp tu tập nhiều có thể khiến cho đến hai pháp được đầy đủ chăng? Phật đáp A Nan: có một pháp tu tập nhiều cho đến có thể làm cho hai pháp được đầy đủ. Thế nào là một pháp? Đó là Anapana, niệm tu tập nhiều có thể khiến cho bốn niệm xứ được đầy đủ. Một pháp đó chính là một pháp về hơi thở đó. Anapana tức là hơi thở hay là sổ tức á. Là các vị biết là tập tu mà mình học được một pháp tu thôi cho thiệt căn bản đó. Mà mình là thân mình nè, rồi cái hơi thở của mình đó chỉ có nhiêu đây à, mà các vị thấy không? Hoặc là thân mình nó mập nó ốm mình cũng mệt, mà hơi thở mình mà nó hụt hạt mình cũng mệt. Các vị thấy rõ chưa? Con bữa ngủ dậy cho sao nghe to khó thở. Các vị nói cho bữa nay mệt quá, con kêu con lại con ơi sao bữa nay má thở mệt quá. Có người mệt quá là kêu đưa đi vô bệnh viện liền cấp cứu, chứ không thôi nó nghẹt thở. Các vị thấy hơi thở nó quan trọng lắm. À, nó có bữa ngủ dậy khỏe thiệt khỏe thì không thấy gì hết á, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà có bữa mình nghe nó sao nó mệt quá, nó tức bên này tức bên kia, rồi có bữa nghe nó muốn nghẹt nghẹt nữa chứ. Đó là nó hơi mệt rồi đó. À, nên bây giờ mình mới làm sao tu tập một pháp thôi đó. Mà cái pháp đó mà nó tốt á thì nó làm cho bốn pháp khác tốt hơn nữa. Mà một pháp đó chính là hơi thở ra hơi thở vào. Mà bốn pháp khác chính là tứ niệm xứ, liên quan đến cái thân này. Thành ra các Phật tử sống nhớ cái thân này đối với mình nó quan trọng lắm. Nó giả nhưng mà có nó mới có mình, mà có mình mới có nó. Cho nên nó là toàn bộ cái nghiệp nhiều đời nó tụ đây nè. Đời trước mà mình liếc hái nhiều, cái đời này nó hơi nghiêng nghiêng chút. Miệng cũng vậy, ưa trề ưa nhúng. Cái miệng đời này nó trề trề chút, các vị cũng nhớ vậy đó, nó trịch trịch chút. Rồi mà mình giữ làm sao cho nó chắc chắn ngay thẳng thì con mắt, lỗ mũi, môi, miệng, má gì đâu đâu đó nó đoan chính. Thành ra các vị ráng tập và tập vậy đó. Cho nên khi mình tu á, là bây giờ mình mới nghe kỹ cái bài kinh này để mình tập tu. Mình nghe đi nghe lại hoài à, nhưng mà không để ý. Bữa nay nhà sư mong các vị bài pháp năm mới, cái ngày tu trong năm mới giùm phải để ý. Để ý đằng chi đằng mình mới có một cái pháp căn bản. Thế nào là một pháp? Đó là an na băng na, niệm tu tập nhiều có thể khiến cho bốn niệm xứ đầy đủ. Cho nên mình tu tập về hơi thở của mình cho tốt. Các Phật tử nghe kịp chưa? Tu tập về hơi thở của mình cho tốt. Đó. Cái giảng đường này mà vững nó nhờ có mấy cái cột nè. Cho nên cái thân của mình á, nói về da thịt á, thì nhờ cái xương sườn xương sống. Nó tụ xương vai, xương chân, xương đầu, xương não rồi đó. Nhưng mà cái chính của sự sống là hơi thở. Cho nên khi nào mà hơi thở nó không vô, nó không ra, cái là mình mệt à. Cho nên con người ta bị ngộp nước á, xuống nước mà uống nước nhiều quá cũng nó làm cho ngộp nước, nín thở. Cái người ta biết sơ cấp cứu, người ta lo người ta làm sao người ta làm cho hơi thở nó trở lại. Đó, mà trở lại được thì sống, mà trở lại không kịp thì chết. Mà tu tập hơi thở tốt rồi đó thì nó làm cho tứ niệm xứ tốt. Đó, mà tứ niệm xứ tốt á, bốn niệm xứ đầy đủ thì bảy giác phần đầy đủ. Bảy giác phần đầy đủ thì minh giải thoát đầy đủ. Thế nào là tu an na ba na niệm thì bốn niệm xứ đầy đủ? Vì tỳ kheo này nương nơi thôn xóm, như quán diệt niệm hơi thở ra nên học như thế. Thì các vị biết là như cái mấy cục đá mà hôm nay nhà sư cho bỏ mấy cái cây cũ á, nó vừa rập mà nó hơi tối tối rồi mũi có nạn kia. Nhưng mà nếu mà mình làm mấy cục đá này làm đá suông làm chi? Cho nên nhà sư mới làm để bảy ghi bảy cái giác phần đầy đủ này. Đó, mỗi ngày các vị đi vô đi ra nhìn cái cục đá lớn cái thấy liền bảy pháp tu tập tâm bồ đề, ghi lớn lên cái cục đá lớn đó. Đây mình nhìn vô được cái tòa sen nâng cái cục đá lên đó, để ghi cái chữ bảy pháp tu tập tâm bồ đề. Đó. Bảy pháp tu tập tâm, mà tâm đây tức là tâm bồ đề. Đó. Lát nữa tới cái phần này sẽ nói rõ cho các vị để các vị thấy. Cho nên có nhiều lúc vô không gặp thầy, không gặp người giảng đâu có sao. Mình nhìn một cục đá ra mình coi pháp nào mình thích nhất, bảy pháp lên. Nhưng mà cứ đập vô mắt mình cái chữ đầu tiên là bảy pháp tu tập tâm bồ đề. Này A Nan, cũng thế, thánh đệ tử lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, lúc niệm thở ra nên học như niệm thở ra, hoặc dài hoặc ngắn, tất cả thân hành đều giác tri. Đó, đây là cái cách mà niệm Phật hay là niệm hơi thở hoặc là tu thiền. Đó. Nhiều Phật tử cứ phải đi lặn lội với nhà sư thưa, khi mà mình học Phật mình biết rồi đó, mình tin Phật, rồi mình tin pháp của Phật, rồi mình tin tăng. Thì cái vị tăng mà gắn với giáo pháp tu tập á, không bao giờ rời pháp. Mà không rời pháp thì pháp của ai? Pháp của Phật. Các vị nghe kệ không? Pháp phải pháp của Phật mới được chứ. chứ pháp của người khác thì nói làm chi. Cho nên mình đệ tử Phật là mình phải gắn với cái pháp của Phật đó. Mà nay bài kinh đây các vị nhớ: cũng thế thánh đệ tử lúc niệm thở vào nên học đó. Thở vô nè. Còn mình nó lâu nay thở thì bắt nó thở, nó có thở nó mới có sống. Nhưng mà cái ông chủ của cái này nè, cái tâm cái tánh mình thì lo chạy theo thất tình lục dục, chạy theo sáu trần, nó không thở lấy ai có. Lấy ai có mà không có lấy đâu mà thấy cái này nghe cái kia biết cái nọ. Nghe các vị nghĩ coi, chỉ cần mình nó làm cho mình mệt mệt cái nằm thở không nổi, cái làm sao mà nó mời đi ăn tiệc, làm sao mà mời đi chơi, làm sao mà, kể cả mời đi tu cũng vậy đó, làm sao mà đi. Cho nên cái thân này nó phải yên, hơi thở này nó phải quân bình. Nhưng mà tội nghiệp nó là sự sống của mình, nhưng mà hàng ngày mình đã quên nó đi đó, mình bắt nó thở vô lấy ra. Nhưng mà cái đầu óc tâm não mình nó đi đâu á, chạy theo sắc, chạy theo thinh, chạy theo hương, chạy theo lục trần á, sáu trần, rồi chạy theo rồi cái vui buồn mừng giận, rồi thất tình lục dục vậy thôi. Anh ấy vị nào mà khéo tu á là không chạy theo nữa, lo mình kiểm soát à, hít vô. Cho nên các vị biết kinh điển Pali cũng vậy, mà kinh điển A Hàm cũng vậy, mà kinh điển Đại Thừa cũng vậy, căn bản là cũng là một pháp mà thở ra thở vào á, pháp quán hơi thở á, là gần như là một trong những cái pháp căn bản của các cái thiền phái, dù là theo bên Nam Tông hay Bắc Tông. Đó. Nhưng mà các vị nghe mỗi một cái vị thiền sư ở một cái hệ thống tu, người ta tu bên Nam Tông thì người ta dạy sao, tu bên Bắc Tông người ta dạy sao thôi, nhưng mà cũng không rời cái này. Trên mỗi nơi mỗi pháp người ta chọn một cái pháp tu. Nhưng mà mình đệ tử Phật á thì cũng vậy, mình có duyên tu theo phái Nam Tông Nguyên Thủy, mình cũng dựa theo kinh điển đó mình tu tập, các thầy dạy mình và mình nương nó mình tu tập. Rồi bên Phật tử Đại Thừa Bắc Tông cũng vậy, mình cũng dựa theo kinh điển Đại Thừa mình tu tập. Ở đây mình có một cái duyên theo hệ thống kinh A Hàm, tức là Hòa Thượng Minh Châu mà lúc sinh thời á, ngài cũng nhắc đi nhắc lại, ngài nói phái khất sĩ ở Việt Nam á cũng giống như là cái bộ phái mà coi như chiếc trung giữa Đại Thừa và Nam Tông Nguyên Thủy, tức là lấy cái tạng kinh A Hàm làm chủ đích, dễ đọc dễ hiểu mà dễ hành luôn nữa. Nếu mà các vị đừng có cầu kỳ với đừng có bị nghĩ tưởng đâu xa, thì đây là pháp tu cho mình, nghe rồi biết cách tu liền, nghe cho kỹ để ý cái có cách tu liền, tức là có pháp tu liền đó, mà mình có chịu tu không thôi. Này A Nan, cũng thế thánh đệ tử lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, tức là kiểm soát này. Hít vô kiểm soát, tự mình kiểm soát mình. Lúc niệm thở ra nên học như niệm thở ra, hoặc dài hoặc ngắn. Nếu các vị mà lật kinh tạng Pali ra các vị đọc, và Hòa Thượng Minh Châu dịch á, bộ tập trường bộ kinh dịch với các bộ trung bộ kinh tăng chi tương ưng tiểu bộ á, lúc tôi thở vào tôi biết tôi thở vào, lúc tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, tôi thở vào ngắn tôi biết tôi thở vào ngắn, tôi hít vào ngắn tôi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, vậy tôi hít vô ngắn thì tôi thở ra ngắn, tôi hít vô dài thì tôi thở ra dài. Thì kinh Pali cũng vậy thôi. Còn đây A Hàm thì cái lời văn dịch nó cũng tương tự, nhưng mà nó làm cho các vị cũng dễ nhận ra, không khó lắm. Lúc niệm thở ra nên học như niệm thở ra, lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, hoặc dài hoặc ngắn, tất cả thân hành đều giác tri. Hôm nay các Phật tử để ý cái chỗ này: thở vô biết mình thở vô, thở vô ngắn biết mình thở vô ngắn, thở vô dài biết mình thở vô dài, tùy cái nếp quen của từng người mình. Cho nên có người mà muốn xuống tới rúng cực lắm, ráng để ý hoài mà sao nó không tới. Còn có người thở quen xuống khỏi rúng 10 phân là hít vô cái thấy tới khỏi rúng liền đó. Mà trong các cái pháp người ta kêu gọi khỏi rúng 10 phân tức là đơn điền vậy thôi đó. Cái phần dưới của cái dạ bụng như thế đơn điền. Nhưng mà cái điểm quan trọng mà các vị mới tập tu ở đây là gì? Tất cả thân hành đều giác tri. Tuy là thở từ cái lỗ mũi đây thôi vô ra, nhưng mà toàn thân của mình á giác tri, biết rằng là mình đang hít vô thở ra, nghĩa là tỉnh giác toàn thân. Thì các vị nghĩ coi, mình tỉnh giác toàn thân mình nó đơn giản lắm. Giống như giờ về ông chủ nhà, nhà mình có tía má, rồi hai vợ chồng, rồi năm đứa con. Nói ba má ơi, bữa nay con có tổ chức cái tiệc nhỏ, con mời 10 gia đình của bạn thân để về tụ họp đầu năm thăm viếng với nhau và ăn một bữa cơm chay cho nó vui. Thành ra chừng nào tụi con đón tiếp rồi con cơm nước đâu xong cái con mời ba má ra chứng dự nha. Hay là năm đứa con ở nhà bên đây phải phụ nha. Tất cả phải biết là hôm nay nhà có khách. Thì tất cả trong nhà biết liền cái gì không được. Đơn giản vậy à. Dễ lắm. Thành ra khi mình hít vô đó, mà bây giờ không phải chỉ có cái lỗ mũi này đi vô ngay cổ, đi ngang ngực, rồi đi xuống bụng, khỏi đúng đơn điền gì không thôi. Mà đây trong kinh Phật dạy tất cả thân hành đều giác tri, tỉnh giác. Cho nên khi cái người biết tu ngồi cho thiệt yên, điều thân là cái hít vô hít ra điều tức, rồi cái điều tâm, tâm nó trong sáng toàn thân đã, nó tỏa sáng hết, nó biết hết đã. Cho nên khi mà một con kiến nó cắn thôi, một con rệp nó cắn thôi, cái mình nói à, kiến nó cắn mình, rệp nó cắn mình, nhưng mà mình là người tu không có sát sinh. Đó, mình mới lấy cái tay nhẹ nhẹ mình làm cho nó nhẹ nhàng, nó rời khỏi mình thôi đó. Các Phật tử thấy rằng khi mà mình mà khéo tu tập đó, có nghĩa là vậy đó. Thành ra khi đó gọi là tất cả thân hành đều giác tri, toàn thân mình phải tỉnh giác. Chứ các vị thấy toàn thân mình mà ví dụ chỗ nào nó bị tê đi hay nó mất cảm giác cái thì ta ngắt mình cũng đâu biết đâu. Nhưng mà toàn thân mình phải tỉnh giác đó. Thành ra cái đó một cái mà khó, các vị biết là nó đơn giản nhưng mà có người cũng rất là không nhận ra cái đó. Thành ra khi mà mình biết tu là mình tập tu, là khi mình thở là giống như là tuy là cái lỗ mũi nó làm cái nhiệm vụ đó, nó đi vào cũng phổi, đi thẳng xuống rúng ngang ngực, nhưng mà gần như toàn thân mình thở rồi đó. Tức là tu là toàn thân tu. Chứ các vị nghĩ có nói gì nói chứ đâu phải. Giống như mình nói mình ăn cũng vậy, mà mình uống cũng vậy đó. Mặc dù cái miệng nó nói nó uống vô nước đây là đã khác, nhưng mà toàn thân đỡ khác chứ đâu phải là một cái miệng không. Ăn cũng vậy, mặc dù đây vô bao tử nhưng mà ăn xong thì toàn thân nó vững, chứ không phải riêng cái bụng nó đói nữa. Đói mà nói bụng tôi đói quá, đói bụng quá, nhưng mà thiệt ra toàn thân nó đói. Cho nên khi nó mê cũng toàn thân mê, mà khi nó tỉnh nó giác cũng toàn thân tỉnh. Thì bây giờ các Phật tử tu cho nên tập làm sao cũng toàn thân tỉnh giác là toàn thân tu. Nghe kệ không, là mình tu, mà mình tu đây nói nó đơn giản. Hãy tu là lỗ mũi cũng phải tu, mắt cũng tu, lỗ tai cũng tu, miệng cũng tu, da thịt gân xương tu hết, chứ không lẽ nói để cho cái chỗ nào tu thôi, chỗ nào không tu cũng tu sao? Đó, các Phật tử nhớ là làm sao hiểu vậy, tức là từ từ các vị biết cách tu, mà biết chắc chắn, biết rõ ràng. Hoặc dài hoặc ngắn, tất cả thân hành đều giác tri. Lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, lúc niệm thở ra nên học như niệm thở ra. Đó, cho nên cái vô cái ra gì mình đều tỉnh giác toàn thân hết. Thân hành dừng nghỉ, lúc niệm thở vào nên học như thân hành dừng nghỉ, niệm thở vào. Dừng nghỉ tức là không bị loạn vọng á, không có nghĩ cái này cái kia nữa. Cho các vị biết có người vừa bỏ đồ ăn vô miệng, vừa ngam ngam, nhưng mà vừa la con la cháu hay vừa làm gì đó, thành ra cái nhai này ra không có ý nghĩa gì hết. Tại nên mình nói mình tu, nhưng mà mình bắt hơi thở vô thở ra, nhưng mà tâm thức mình thì cứ vọng tưởng lung tung, thì cái đó cũng không được gì hết. Đó. Thành ra hãy hơi thở vào thở ra là toàn thân mình phải tỉnh giác. Đó. Phải rõ ràng vậy đó. Niệm vô niệm ra gì cũng vậy. Đó thì như vậy cái sự tu nó mới có cái ý nghĩa, có giá trị. Chứ các vị nghĩ coi, nếu mà mình nói bữa nay ngày tu rồi mình ráng vô mình ép ngồi đây nè, nhưng mà mình trông cho rầu giờ để mình đi đâu làm cái gì đó, tha mình hẹn ai cái gì đó, thì các vị biết vậy là cái lúc đó tâm mình không trụ trong cái nghe. Cho nên chừng nghe xong câu kinh cái rồi người kia kêu giật mình, hỏi nãy giờ không biết thầy nói gì vậy bà, thì lại ngồi nghe mà không có nghe. Thành là giống như ngồi tu mà không có tu, ngồi thở mà không có thở. Đó, các vị phải tu tỉnh đâu cho nó đàng hoàng, nó rõ ràng, cũng như nghe là phải nghe cho rõ ràng. Đó, mong các Phật tử lưu tâm cái đó. Cái có người ngồi chứ chừng hồi giật mình à, có nhiều khi ngồi mà mệt quá không biết sao mà phía ngủ không được, cái rồi ráng cái rồi về tới 2-3 giờ mới ngủ, cái 3-4 giờ 5 giờ vậy cái lo sửa soạn đi. Cho nên vô đây cái là cái dịp để gì, để rồi nó vô đây ngồi về nó yên, nó dễ ngủ. Đó, anh bạn hỏi sao mệt, nó nói mệt quá ngủ trễ quá. Nhưng mà chừng xong rồi cái hỏi nãy giờ cái thầy nói gì vậy bà. Đó, thành ra giống như cái thân của người ngồi thiền rồi đó, ngồi thở ban đầu thì có thở, có thở vô thở ra, nhưng mà thở ngồi có êm quá cái cũng cái tâm tánh hoặc là ngủ hoặc là mơ tưởng chuyện gì đâu, nghĩ cái gì đâu. Thành ra các Phật tử ráng kiểm soát cái đó, kiểm soát cái thân cái tâm của mình trong lúc tu lúc thở. Thở thì phải tỉnh giác toàn thân nhé, chứ không lẽ bắt cái lỗ mũi thở không. Các vị coi này đâu có ý nghĩa gì. Thân hành dừng nghỉ tức là yên tĩnh á, cái chữ yên nghỉ để dừng nghỉ đây tức là cái thân nó yên tĩnh, nó đừng có sao động loạn vọng chung quanh. Lúc niệm thở ra nên học như thân hành dừng nghỉ niệm thở ra. Thánh đệ tử này lúc bấy giờ sống quán niệm thân trên thân. Đó, bây giờ các vị mới hiểu ra cái chữ sống quán niệm thân trên thân, tức là niệm cái hơi thở mà tỉnh giác toàn thân ngay cái thân này, chứ không thể có thân nhưng mà lại nó như không biết vậy trời đó. Giống như trong nhà mà mình làm gì mà không nói cho ba má nghe, không nói cho con cháu nghe đó, rồi cái tới khách vô cũng có mình chạy đón, ngồi đi chị, cái mình chạy đi rót nước, đây chị uống đi, rồi cái rồi khách bỏ đó chạy xuống bếp để tôi lo bếp thì không được. Các vị nghe kịp chứ, phải cả nhà tiếp chứ. Em muốn làm trị làm tùng cho đàng hoàng thì phải cả nhà tiếp mới được. À, hãy tu là phải toàn thân tu mới được. Các Phật tử nghe kịp chưa? Rồi các vị hình dung coi, nếu mà khách vô nhà tía má không nội ngoại ngồi tiếp ở đây nè. Đó, rồi con đứa lo này, đứa lo kia, đứa lo nọ, rồi mình cũng vậy, thì tự nhiên một hồi nó mới đâu ra đó, xong rồi mới mời khách nhập tiệc. À, cũng vậy. Thành ra khi mà tu á thì các vị cũng nhớ toàn thân tu, chứ không thể tu một cái phần nào không. Đó, các vị để ý cho cái đó nghe, không thể nào mà cái miệng này niệm Phật đó mà cái tay này lần lần ăn cắp cái kiến của người khác. Cái đó không được. Các vị nhớ dùm là phải toàn thân tu, toàn thân tỉnh giác, hơi thở vô hơi thở ra hơi vào đó mà toàn thân tỉnh giác, nhớ dùm cái đó. Còn khi mà có khách có khứa dùm thì phải mời trong gia đình thông báo cho biết để mà cùng tiếp. đang mỗi người làm một việc đó, mà cái việc đó tập trung cho cái việc cùng tiếp, bữa nay cùng tiếp. Anh nói mình tu là mình bắt tu hết chứ. Các vị nghe kệ không chết thôi, có người ngộ lắm. Thành ra mình mà không tu thì mình vô, nhưng mà mình có cái máy nhỏ nhỏ để mình nghe nhạc đây này thì mình nghe pháp đâu được. Thí dụ vậy đó, để các vị biết. Cái mà mình phân tâm ra cái thì thôi, nó không có kết quả trong cái tu. Nghe là phải tập trung trong cái tu, hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà trong kinh Phật căn dặn toàn thân giác tri. Đó, các vị nghe kịp chưa? Toàn thân. Cho nên tu như vậy là nhất định có kết quả. Cái thân nó thuần chứ sao? Cái tu vậy rồi từ từ các vị tu 1 năm, 5 năm, 10 năm, rồi cái thân nó thuần, nó hiền. Và đồng thời cái miệng tụng kinh niệm Phật với tĩnh lặng, cho nên cái miệng nó cũng hiền theo. Còn mình không tu theo cho nghiêm chỉnh vậy, cho nên có nhiều khi thân mình ở chùa hay là thân mình đi chùa mà miệng mình lại không hiền theo đi chùa ở chùa. Tuy hồi niệm Phật thì nhớ nghe miệng này niệm Phật rõ ràng, nhưng mà lát quên niệm cái thì miệng này thị phi, cái miệng này nói tốt nói xấu, miệng này nói thêm nói bớt, thì cái niệm Phật hồi nãy nó mất ý nghĩa rồi, không có toàn thân rồi. Cho nên các Phật tử nhớ cái đó. Cho nên tuy là miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật, tuy là lỗ mũi hít vô dài ngắn, thở ra dài ngắn, nhưng mà toàn thân đều tỉnh giác theo cái miệng hoặc theo cái trí. Tỉnh giác toàn thân. Đó. Cho nên một người tu rồi các vị, khi mà nó thuần á, là thân nó cũng thuần, thuần nó hiền, và cái miệng đương nhiên nó cũng thuần nó hiền theo. Cho người nào mà tu lâu lâu phát giác ra mình tu hiểu 5-10 năm mà miệng mình nó còn giữ, mình biết mình tu nó hơi không đồng bộ rồi. Nó giống như trên thân mình gắn nhiều con tắc lắm. Lá cái mình mở con tắc tay chân cái thì tắc tay chân có, mở con tắc miệng có, mở con tắc mắt, con mắt nó mở là mở tắc nào cũng ra cái đó, mấy khác nó không ra. Đó, thành ra hãy tu là nhớ phải tỉnh giác toàn thân. Cho nên hãy tu rồi là tay chân cũng tu, mà mắt cũng tu, mà miệng cũng tu, mà lỗ mũi cũng tu, mà lỗ tai cũng tu, da thịt toàn thân đều tu chứ. Các vị nghe kệ không? Chứ nếu mà các vị nghĩ coi, gặp con rắn bằng rắn ở nơi cái tu cái đuôi thôi. Cái miệng tu không tu. Các vị nghe kệ không? Hay là có người nói tôi tu cái tâm mà chứ cái miệng chưa. Cái miệng còn để dành. Thành ra nói tâm tôi tốt lắm. Tôi miệng tôi linh tinh lang tang chứ tâm tôi tốt lắm. Có người nói cũng hay vậy đó, nói tôi tu tâm mà, còn cái miệng tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi giận, tôi cứ bộc lộ cho nó thoải mái. Thành ra các vị nói nghe coi vui không? Nhưng mà vậy là khó lắm. Vậy thì lão rắn lão cũng nói tôi tu cái đuôi thôi. Tôi gặp ai tôi cũng hiền với cái đuôi thôi vậy đó, nhưng mà cái miệng tôi đừng có lãng giảng mấy trước tôi. Lãng giảng tôi cắn ráng chịu à, tôi khè ra ráng chịu à, nọc độc chung quanh tôi nó ra là ráng chịu à, ra làm sao. Thành ra các vị phải ráng nhớ, hãy tu là tu toàn thân. Cho nên cái hơi thở sẽ có giá trị như vậy đó, mới thấy được cái tu cái hơi thở. Chứ không thôi nói tu quán hơi thở, nhưng mà hỏi tu sao cái gì, mình nói tôi cứ giữ hít vô hít ra đi thôi chứ sao. Cho nên rồi có khi mắt tai miệng mũi với toàn thân lại không tu đã, và không có kết quả là do vậy. Ở đây trong kinh Phật căn dặn mình, thánh đệ tử này lúc bấy giờ sống quán niệm thân trên thân, toàn thân này hãy tu là tu hết à. Nếu khác với thân cũng như thế, tùy theo thân tỳ kheo tư duy. Nếu lúc thánh đệ tử giác tri hỷ, cái thức giác, cái biết, tri, giác tri, cái cảm giác và cái hiểu biết của mình á, hỷ, hỷ là vui mừng á, giác tri lạc, cảm giác toàn thân cũng vui, giác tri tâm hành, giác tri tâm hành diệt. Tức là đã giác tri tâm hành đây, tức là mình hành trong sự tu tập, và diệt đây tức là diệt cái sâu ác quấy. ngay trong cái tâm hành của mình. Chứ không thể nào mình nói tôi vừa niệm Phật, vừa trì kinh, vừa tu hiền, nhưng mà vừa để dành cái xấu cái quấy, ai xấu quấy tôi xấu quấy lại ráng chịu. Thì vậy tức là trong cái tu tập của mình không có diệt cái xấu quấy. Còn đằng này hễ mà giác tri hỷ lạc hành rồi thì đồng thời cũng phải diệt cái xấu cái quấy. Các Phật tử nghe kệu ông chết, mình vô mình tu thì các nhà sư tăng ni cũng vậy, Phật tử cũng vậy, hễ mình tu rồi mình phải hiền hết chứ. Chứ đâu có lẽ mình tu rồi mình lại có cái câu mình cũng nói đó, có nhiều vị họ nói là tôi tu thì tu chứ tôi phải gặp Phật tôi tu, gặp quỷ tôi trừ, tức là có vị họ giữ cái đó. Đó. Cho nên chính cái đó các vị thêm rất là khó tu. Còn khi mà mình tu thiền á thì giác tri hỷ, giác tri lạc, cái cảm giác, cái hiểu biết của mình á nó vui hết. Đó. Và đồng thời nó cũng ngay trong lúc nó tu đó, tự nhiên nó hành đạo chứ sao. Nó hành đạo nó làm cho cái thân tâm mình nó thuần. Đó, nó thuần cho nên từ đó thân tướng mình nó thuần, miệng mình thuần, thì nhất định con mắt mình nó phải hiền theo, cái lỗ mũi nó hiền theo, cái miệng nó hiền theo. Đó. Nó hiền trong cái nói, rồi nó hiền trong cái ăn luôn chứ sao. Cho nên ăn cũng vậy, người tu mà các vị cũng ăn từ từ, ăn hiền chứ không phải ăn dữ. À, các vị nhớ là phải tập hết vậy đó. Cho nên mấy cái từ này giúp cho mình hay lắm. Mai chiều các vị nào mà thích rồi có lẽ chắc phải photo bài kinh để chi, để mình đọc, để mình hiểu cái cách tu giác tri hỷ, rồi giác tri lạc, giác tri tâm hành. Đó. Cho nên vui không mà trong tâm không chịu hành, cho nên có vị tu nhưng mà 10 năm 20 năm rồi hỏi lại nói tôi tu cho cái tánh vui, tôi thích vui hay tôi ưa buồn ưa giận ráng chịu, và tới nay cha sanh mẹ đẻ có sẵn rồi. Có người không muốn bỏ, nói cái này có sẵn rồi. Đó, cho nên bỏ uổng, giận hờn người này người kia rồi tu bỏ uổng, là họ không chịu bỏ. Mà không chịu bỏ thì làm sao gọi là có kết quả trong sự tu. Chứ còn cái cá tính của mình, cái nghiệp nhiều đời nó đủ chuyện hết chứ sao, thất tình lục dục nó đủ hết à. Nhưng mà khi tu rồi là phải giác tri tâm hành. Giác tri tâm hành diệt. Đọc từng chữ rồi cái thấy cái pháp tu liền, cái cách tu liền. Các Phật tử nghe kỹ chưa, nghe rõ chưa? Đó, ráng để ý mà hiểu được rồi cái biết cách tu liền. Chứ không thôi mình đi học đạo hoài mà mình không biết cách tu, tội nghiệp mình. Rồi cứ hỏi mình nói mình không có pháp tu, mà trong khi pháp tu là chuyển những cái lời kinh của Phật, đây là cái coi như là pháp Đức Phật để lại cho mình. Giống như đời mà ông bà cha mẹ để lại gia phả vậy đó. Trong kinh Phật là Phật để lại pháp tu cho mình. Đó. Lúc niệm thở vào nên học như tâm hành diệt niệm thở vào. Cho nên giống như cái chữ mà tâm hành diệt đây đó, nhà sư nói các vị như cái máy lọc vậy đó. Nó tương tự như máy lọc vậy. Mà lúc mà mình thiền quán á, mình suy tư á, đó, giống như cái máy xay. Nó xay nhuyễn ra hết. Nó quán, nó suy ra rõ từng việc hết. Và cuối cùng nó lược. Rồi cái nữa cái thôi, có một ly cải rốt uống ngon lắm. Một ly cam dắt, một ly bưởi dắt, một ly cà rốt dắt, uống ngon lắm. Xay rồi lược cái nữa là thôi uống khỏe lắm. Thành ra khi mình tu mà mình chuyển được hết tâm hành diệt nha. Chứ mình mới thở vô thở ra cũng mới tu thôi. Và nhiều chuyện lắm. Mà trong cái cơ địa của mình, cái thân mình á, các vị biết nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ nghiệp nhiều lắm. Tích tụ từng cái cảm giác, từng cái cảm xúc, ý tưởng của mình nhiều đời rồi. Các vị nào mà có quán mới thấy, có nhiều khi không có ai hết trơn á, mình à, mà mình nhớ đến cái chuyện gì mình không vừa bụng hay ai mà làm gì xấu quấy với mình á, cái mình giận trong đây nè, chừng đó mới thấy cái tâm hành mà cái tu mà giác tri hỷ, giác tri lạc, giữ cái giác tri của mình mà nó hỷ lạc luôn luôn, đừng có mừng giận bên trong. Và mình tu trên cái giác tri tâm hành cũng vậy, Hãy tu rồi sáng trưa chiều tối đều tu, thức ngủ đều tu, chứ không phải tới giờ vô chùa mới tu, mà đi ngoài đường quên tu đó, hay giờ tụng kinh mới tu, giờ tu thiền mới tu, mà buông cái đó cái mình quên đó. Cho nên các vị biết người ta gọi là tu tập, tập tụng kinh, tập tu thiền, mà cho tới riết rồi buông tụng kinh, buông tu thiền, nhưng mà cái tâm của mình nó đang hành như tụng kinh, như tu thiền. Chứ không phải chấp trụ đó, nhưng mà cái tâm nó phải thuần. Chứ không thôi có người nói ráng chờ tôi đi, ráng chờ tôi đi rồi tôi tụng kinh cho xong, hay tôi tu thiền cho xong, ha, để tôi tu tới chiều cho xong rồi bà canh tôi bà đón bà chở tôi đi vậy thôi. Rồi cái lúc đó rồi muốn đi làm gì đó, thí dụ có người cũng tội nghiệp lắm, mà lâu lâu cũng có một hai bà xin lỗi, ngày tu cũng giữ tu ngon lành, nhưng mà có khi bỏ bài tứ sắc chưa được. Không biết có trúng không mà cười ngon lành quá ha. Đó, nó nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm chứ, nhưng mà mỗi người một nghiệp, đó là một thí dụ thôi, chắc còn nhiều chuyện thí dụ lắm. Rồi người nào hạp chuyện nấy à, rồi canh nấy, rồi có bạn nấy, rồi chờ nấy vậy thôi. Nhưng mà bởi mình đọc kinh mình mới thấy quán ra, mình biết còn nhiều cái mình phải nỗ lực lắm. Không phải các vị mà ngay nhà sư cũng vậy, có nhiều khi ngọn mình rồi buồn này buồn kia, bình thường ít buồn lắm, nhưng mà có khi lâu lâu còn đây, thì lúc đó các vị mới thấy tại sao mà ta sai mà ta còn lược nữa. Anh em mình đã tu tập rồi, mình còn phải giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành, rồi giác tri tâm hành diệt. Chứ tâm hành không còn chưa đủ nữa. Để các vị thấy, cho nên nhà sư thưa là mình phải tập tu và phải kiên thiền á, mà đừng có tưởng được rồi là được rồi. Nhà sư để ý rồi, bình thường nhà sư tập mình dữ lắm, ít vui ít buồn ít mình giận lắm, nhưng mà lâu lâu cái cũng còn một vài cái đi qua trong này nè, tự cái mình nhìn nhận ra thôi. Mà nhận ra mà nếu mà mình tỉnh giác thì mình nói thôi tu rồi buồn ngàn dặn mình nhỏ nhỏ vậy đó, buồn ngàn. Còn có bữa nó cũng liều theo một chút, đưa khách đi một chút nó mới chịu về. Nó chạy theo cái vui buồn nó một chút. Giống như ở đây không đi tới Bà Chiểu chứ đã tới ngã ba ngoài á, nó duyên theo một chút vậy đó. Mà trong này nè, tự buồn tự giận trong này nè đó. Cho nên nhà sư mới thấy đúng là tu rồi. Đức Phật nó tu tới 550 đời, đó là tạm thí dụ trong kinh Hiền Ngu cho mình đọc. Cho nên mình đừng tưởng được cái gì rồi mình tưởng được rồi, được ở ngoài thôi, trong này mà cho nó thiệt phẳng lặng lâu lắm, mà các Phật tử không để ý, không bao giờ thấy để mà làm cho nó sạch được. Cho nên nhà sư thấy cái bài kệ của ngài Thần Tú lúc nào cũng còn hay là vậy, thời thời cần phất thức. Rồi tu làm sao mà tới nó thiệt sạch mới tới chỗ như ngài Huệ Năng, bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có gì hết, có gì để bám. Nhưng mà mình lỡ bám rồi, bám nhiều quá rồi, cho nên bây giờ cứ lau hoài, khăn giấy bỏ trong túi mà giấy ướt đang chùi hoài. Chùi hoài mà nó cứ bám hoài. Cái bụi trần á, mà cái bụi trần của mình là gì, là cái nghiệp thức tham sân si và vui buồn mừng giận đó, chứ không phải bụi nào khác hết á. Cái bụi mà vui buồn mừng giận của mình nó mệt lắm. Hở ra cái buồn, hở ra cái giận, hở ra cái hờn, hở ra cái thương, hở ra cái ghét. Hồi thương cũng thương mau lắm, mà ghét cũng ghét mau lắm. Không vừa bụng cái ghét chứ có gì đâu, dễ ợt kìa à. Đó, cho nên mấy cái đó là bụi mà chùi hoài, chùi từ sáng tới tối. Vậy mà ngủ xong giật mình vậy cái là nó cũng bụi nữa rồi, nó nệm dèm lại. các vị để ý cái đó đó. Cho nên mấy bài kinh này giúp cho mình mài dũa mình mới tu được, thấy cho thiệt rõ. Thánh đệ tử này lúc bấy giờ sống quán niệm thân trên thân, nếu khác với thân cũng như thế, tùy theo thân, tùy theo tư duy. Nếu lúc thánh đệ tử giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành, giác tri tâm hành diệt, lúc niệm thở vào nên học như tâm hành diệt. Niệm thở vào tâm hành diệt, lúc niệm thở ra nên học như tâm hành diệt. Niệm thở ra, Đó. Tức là làm sao mà cho vừa tu tập vừa kiểm soát mình, mà vừa cho nó phẳng lặng hết bên trong bên ngoài. Cho người tu là tự trong với chính mình thôi, chứ đừng có bận biểu là cái này được người ta sẽ vui, người ta sẽ khen, hay cái này người ta sẽ không thích, người ta chê, rồi có đừng bận tâm. Đó, các vị làm sao mà lọc ngay trong tâm tánh mình. Vị thánh đệ tử này lúc sống đó nãy quán niệm thân trên thân, rồi bây giờ mình phải tiếp tục nữa, mình tu nữa, quán niệm thọ trên thọ. Cho nên các Phật tử thấy nếu mình không có học kỹ, mình không có người dẫn dắt kỹ, mình tu chưa chuẩn được. Toàn bộ cái da thịt gân xương này nè, nó là cơ địa của đất nước lửa gió. Cho nên hồi nãy giờ quán niệm thân trên thân là mới nói của nó, của cái cơ địa da thịt gân xương, tức là đất nước lửa gió. Rồi bây giờ quán niệm thọ trên thọ, tức là cái cảm thọ của thân. Đó, tôi để cái quạt này đây tôi dễ chịu, hay tôi mặc cái áo cái vải này tôi dễ chịu, hay là tôi mang cái kiến này vô tôi dễ chịu, hay là tôi sẽ uống cái nước này vô tôi dễ chịu. Mà cái dễ chịu đó tức là cái cảm thọ của mình. Các vị nghe kỹ chưa? Cái thọ của mình, ai cũng có cái cảm thọ riêng của mình hết á. Trên cái thân á, mặc dù đã khác rồi đó, các vị thấy không? Bao nhiêu bà con mình già trẻ khác nhau, đầu đen trắng khác nhau, da mặt tuổi tác khác nhau, nam nữ khác nhau, rồi lỗ mũi cao, lỗ mũi xẹp, rồi miệng rộng, miệng hẹp, rồi mắt tròn, mắt dài, khác nhau hết á. Nhưng mà cái cảm thọ lại cũng càng khác nhau luôn. Đó. Có vị để cái quạt giùm cho tôi đi, tôi mới chịu nổi. Còn có vị nó làm ơn xê ra, tôi không có chịu quạt. Quạt hồi để tôi phát lãnh lên rồi tôi nằm đây luôn à. Đó. Thành ra các vị thấy cái cảm thọ của mỗi người cũng không ai giống ai được. Đó. Cho nên tu quán niệm thân trên thân, rồi phải quán niệm thọ trên thọ. Cái cảm thọ của mình phải quán cho kỹ luôn. Cho nên tu nghe thì đơn giản nhưng mà nó cũng cực lắm. Tại nghiệp nhiều đời nó tụ bởi mấy cái này. Nó tụ trong cái thân nữa, nó tụ trong cái cảm thọ của mình. Cho nên có nhiều người thích làm sao cứ làm sao cho được cái thích đó thôi. Cho nên các vị thêm cũng cùng uống, nhưng mà có người nó cho tôi nước lọc đi, có người nói không cho tôi nước trà, người nói không cho tôi trà mà trà không đổ á, còn có người nói không tôi phải là liếp tâm mới được, nhưng còn có người không tôi phải trà bắc, người không tôi phải ô long. Các vị cảm thọ của uống nó cũng không ai giống ai hết á. Mà cảm thọ của mặt cũng vậy, có người nực cái muốn mặc áo thiệt mỏng, còn có nhiều người nóng nhưng mà không, cái tròn cho tôi dài lớp áo tôi đi ngoài nóng nhưng mà trong tôi nó mát. Thành ra cái cảm thọ không ai giống ai, cái mặc, cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ cũng vậy. Đó. Cho nên các vị mới thấy cái tu là muốn mà đi vô sâu vô thiền để mà giữ cái tâm lực này mà nó bất động địa được á, là các vị thêm phải quán cái thân cho nó rốt cùng hết, rồi quán cái cảm thọ của thân. Các vị cái cảm thọ của thân, cho nên các vị đọc trong kinh các vị mới nghe cái từ gọi là quán niệm thọ trên thọ, mà mình nghe, mình mới nghe mình cũng không hiểu cái gì, nhưng mà hôm nay nhà sư phân tích cho thiệt kỹ để các Phật tử có tuổi cũng cảm tự mình phân biệt được. Đăng chí đăng minh mới tu được, tu nó mới chuẩn được. Đó, tại vì những cái cách biệt, cái khác biệt đó nó tạo nên cái biệt nghiệp của từng con người. Cho nên đọc kinh đừng có dội, ham đọc nhiều hay đọc ít. Cái quan trọng là đọc mà hiểu rõ chưa. Đó. Nhà sư mấy chục năm sống trong đạo, nhờ đọc kinh cho các vị mà nhà sư cũng chọn cái cách đọc kỹ á, đang giải thích cho tận tường cho các vị. Nhưng mà trước khi dạy nhà sư cũng phải quán thấy cho rõ cái lời của Phật dạy. Nếu ai có thọ khác, thọ ấy cũng tùy theo tỳ kheo tư duy, tức là mình tùy theo chính của mình á, cho nên không thể bắt chước người khác được. Các vị có để ý không? Mình nhức đầu bưng bưng rồi đó, cái mình gặp người bạn cái nói trời tôi sáng giờ nhức đầu, đây đây tôi có thuốc nhức đầu này, móc ra được uống. Bữa nào nó hên phước đức ông bà đâu, phước chủ mai thầy trúng cái bệnh nhức đầu của mình, chứ có bữa uống mà đâu có hết. Ngứa cũng vậy, ghẻ cũng vậy, cũng bệnh ngứa, và ta cũng đưa thuốc ngứa, nhưng mà cái ngứa này nó khác, cái ngứa kia nó khác, ghẻ này nó khác, ghẻ kia nó khác đó. Các vị thêm có những cái bệnh ghẻ bệnh lát sức cái hết liền, có cái sức hoài không bao giờ hết đó. Đau bụng cũng vậy, nhức răng cũng vậy, có cái người ta đưa trúng cái kiểu mình uống vô 5 phút sau là nó làm cho răng êm liền, nhưng mà có cái uống rồi cũng càng uống càng ôm răng mà than. Cho nên cái cảm thọ của từng người, các vị nhớ, đừng có tưởng ai giống ai. Chỉ có mình mới quán kỹ cái của mình và mình mới bỏ nó được, cái là nó mới được, nó mới thuần được của mình. Cho nên tu là mỗi người phải tự tu thôi, chứ không ai tu giùm ai được hết trơn này. Các Phật tử nghe rõ chưa? Chứ đừng có bắt chước. Thì mình không giống người mà da thịt mình khác, nghiệp mình khác, cái tố chất nó tạo nên cái thân của mình nó khác. Mà cái quan trọng là cái tố chất nghiệp á, chứ còn cái da thịt gân xương này thấy là hao hao rồi mà nó cũng vẫn khác, nó biệt nghiệp. Thì các vị thấy nội vô ăn một tô bún, các vị biết rồi à, người là hồi tu về đủ rồi, có người cho thêm nước tương đi, thêm rồi chung rồi không, cho tôi chung nữa đi, sướng không? Các vị nghe cái cảm thọ chưa? Cái thọ là vậy đó. Cho nên trong cái thọ ăn thọ mặc đều khác nhau hết. Chứ đừng có tưởng, đừng có bao giờ tưởng giống, và đừng có bao giờ mà các vị có cái chỗ bị hơi lệch chút á, là mình làm gì cái được kết quả là mình gặp người khác mình ưa bắt chước tôi đi làm vậy hết. Nhưng mà có khi nó hết, có khi không bao giờ hết. Nhà sư để ý vậy đó. Thành ra cái đó là cái thực tế. Khi nào nó hơi giống á, 18, 19, 10 á, thì nó mới có thể uống thuốc, nó gần gần nó giống, nó hết. Cho nên trong cái cách tu với cái nghiệp của mình á, mà lâu lâu mới có cái người cái nghiệp nó gần gần với nhau, trong từng cái biệt nghiệp á. Chứ còn thiệt ra cũng ai giống ai hết. Cho nên các vị thấy chị em ruột đi với nó rồi cũng có một cái điểm khác để cho mình nhìn. Chị em sinh đôi á, mà nó có khác cái một ruồi thôi, người có nốt ruồi bên đây, người nốt ruồi bên kia, đặng mình mới nhìn chị A chị B vậy thôi, chứ cũng không thể nào nó có giống hệt nữa. Cho nên chỗ đó để các vị mới thấy tại sao Đức Phật mới dạy tu từng pháp trên từng việc của cái thân. Mà khi nó thanh tịnh á, nó mới toàn thân thanh tịnh, lúc đó nó mới thật sự thanh tịnh, nó không còn bị xê dịch nữa. Còn có khi mình tu như mọi người, mình nói sao người kia tu an vui, tôi không an vui, thì mình biệt nghiệp mà an vui sao được. Mỗi người có cái biệt nghiệp riêng, không ai giống ai hết trơn á. Có khi thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm vui, tâm định, tâm giải thoát, lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, tâm giải thoát lúc niệm hơi thở ra nên học như tâm giải thoát lúc niệm hơi thở ra. Đó. Cho nên lúc niệm vô niệm ra mình theo dõi cái tâm vui, tâm định, tâm giải thoát của mình, đó là quan trọng, chứ không phải như của người khác. Đó. Người khác nói mỗi tháng bà ráng về chùa Phổ Quang hay tịnh sách trung tâm, hay là chùa Hoằng Pháp, hay chùa Ấn Quang, chùa Xá Lợi, chùa Giác Lâm gì đó, để tu đi, tu rồi nó vui, rồi nó hết nghiệp. Cái mình cũng về mình tu vài tháng mà không thấy, chưa thấy vui, hoặc có thấy vui mà chưa hết nghiệp. Cái mình nói sao bà nói hết nghiệp, tôi tu nửa năm rồi không hết nghiệp. Đâu hết được. Có người chưa tu hết rồi, mà có người tu một năm, người tu ba năm, người tu mười năm, người tu ba chục năm, rồi có người tu ba đời, người tu ba chục đời. Chứ đâu phải hết tu là hết nghiệp đó. Nhưng mà đúng là tu là hết nghiệp, nhưng mà cái mau với cái chậm á, là nó do cái nghiệp của từng người. Nghe, cái biệt nghiệp á, thì khi nào mình hết nghiệp là mình được an lạc giải thoát đó. Mà thường thường á, con người mình ngộ lắm, cái bụng mình muốn á, đi tu ai cũng muốn cho mau thành đạo hết á, ai cũng muốn cho vui hết á. Nhưng mà cái tâm mà buông nghiệp á thì lại câu nệ. Buông nghiệp thì câu nệ. Nói thôi tu rồi đừng có thèm giận ai, nhưng mà nói cái người này kỳ cục quá mà con không giận sao được. Thành ra lúc đó các vị hà tiện không muốn buông cái giận thì làm sao mà giải thoát được. Nhiều chuyện lắm đó. Mà trong tu mà mình không nhẹ là mình khó tu được. Còn đây rõ ràng, có khi thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm vui, tâm định, tâm giải thoát. Lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, tâm giải thoát. Lúc niệm thở ra nên học như tâm giải thoát, lúc niệm thở ra. Tức là tu tập trong mọi trường hợp, tu tập theo hơi thở, và mình vui, mình an lạc, rồi mình còn phải buông nó nữa, nhẹ nhàng gọi là giải thoát đó. Vị thánh đệ tử này lúc sống quán niệm tâm trên tâm, thân thọ tâm pháp. Nếu có tâm khác, tâm ấy cũng tùy tâm, tùy theo tư duy. Nếu thánh đệ tử lúc quán vô thường, quán đoạn, vô dục, diệt, thời nên học như quán vô thường, đoạn, vô dục, diệt. Đó. Cho nói tu tâm cho các vị biết, những cái mà hình thức á, những cái râu ria, những cái chung quanh mà đi theo tâm nó nhiều lắm. Đó. Cho nên mình phải quán vô thường, quán đoạn, quán dục, rồi diệt. Thời nên học như quán vô thường, đoạn vô dục diệt, mới làm cho cái tâm mình nó nhẹ được, chứ không phải bỗng dưng nó nhẹ liền được. Thánh đệ tử này lúc sống quán niệm pháp trên pháp, có pháp khác cũng tùy pháp, tùy theo tư duy. Đó gọi là tu an na ban na, niệm đầy đủ bốn niệm xứ. Tu hơi thở, nhưng mà cái hơi thở này á, nó phải hài hòa, tại vì nó không thể tách riêng rời ra cái thân sống này được. Và toàn bộ cái nghiệp lực của cái thân này đó, nó gắn trong da, trong thịt, trong gân, trong xương, trong cảm giác, trong thức của mình. Cho nên nương cái hơi thở, nhưng mà phải quán thân trên thân để phân biệt toàn thân này, thấy tỏ rõ hết mọi cái chi ly tụ nghiệp của nó. Đăng chi đăng mình mới biết cái cảm, cái thứ hai là cái thọ của nó như thế nào, rồi cái thứ ba là cái tâm của nó như thế nào, và cái thứ tư là pháp của nó như thế nào. Cho nên gọi là tu an na ban na, nếu dùng cái từ trong kinh. Nhưng mà các bản kinh hay đề cập, còn mình cứ nói cho dễ hiểu là quán niệm hơi thở. Tôn giả A Nan mới bạch Phật, đó là tu tập an na ban na niệm, khiến cho bốn niệm xứ đầy đủ. Thế nào là tu bốn niệm xứ khiến cho bảy giác phần đầy đủ? Phật bảo A Nan, nếu tỳ kheo sống quán niệm thân trên thân, sống quán niệm rồi buộc niệm an trụ không quên. Cái khó là quán rồi đừng bao giờ quên những cái điều mình đã quán đó. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Đó. Chứ đừng có ví dụ như bữa nay mình nói quán cái tiếng nói nặng nói nhẹ, tôi buông rồi, tôi được rồi, tôi thanh tửu rồi, cái mình mừng lắm. Mình về đạo tràng cái mình nói với sư phụ, nói với huynh đệ bạn bè, nói bữa nay tôi nghe ai nói nặng nói nhẹ, nói thêm nói bớt thì tôi cũng không còn gì hết, không quan trọng gì hết. Đó. Nhưng mà ngay lúc đó có người ta nói, ôi bà làm bộ bà nói chứ bà có được cái gì đâu, bà nói cho ngon vậy chứ bà có được gì hết á. Cái trong bụng nó nổi sùng lên. Trời, mình tu thế mồ thế tổ. Bà chê mình không được vậy trơn, mà còn nói mình nói dối nữa, nói này nữa kia, nó giận lên liền chứ sao. Thì lúc đó các vị biết không, vậy là lúc đó mình bị quên cái tu rồi, quên cái mấy là mình tu rồi. Tu là làm sao phải thắng trong mọi trường hợp chứ. Mà đã được rồi có nghĩa là gì? Là người ta có chê mình cũng thấy không có sao trời. Tôi được bà làm sao bà biết, bạn tôi làm sao biết cái được của tôi. Cho nên bạn chê tôi cũng có buồn gì hết, tại bạn chưa biết cái được của tôi mà. Các vị nghe kìa, ví dụ trong nhà mình có mấy cái viên kim cương, mình cất kỹ lắm, nhưng mà bạn thân cho mình phe, nói tôi lâu nay tôi làm ăn, giờ mà tôi tu được cái nhờ tôi cũng có cất một số tài sản riêng rồi tôi mới tu được. Bà kia bà nói bà này bà làm bộ chứ bà không có đồng tiền vậy chứ, nó vậy mà bà đâu bà cũng phe. Cái là mình nổi tức lên đây thôi, trời, bà không biết càng tốt chứ, bà chê mình không có, làm bộ nói ngoài thôi, mình cũng nam mô Di Đà Phật. Lúc đó niệm Phật là linh lắm á, không có giận gì trơn hết á. Bà nói không có thì càng hay, đâu có sao chứ sao mình giận. Nghe, mình có tiền, bà nói mình không tiền đâu có sao. Cái quan trọng là mình có tiền hay không, chứ đâu phải cái bà nói có hay không. Các phật tử nghe kịp không? Mà mình nghe ai chê cái mình ưa giận lắm. Đó, trong cái tu cũng vậy, mình ưa giận lắm. Thiệt ra người ta nói mình có mà người ta nói mình không có. Đáng lẽ mình có mà mình biết tu á, tu mà cho thiệt tốt á, có không phè luôn nè. Các phật tử nghe kịp không? Huống gì mà mình lỡ thân thân cái mình tâm sự mình phè chút mà bạn chê mình nói dối thôi, mình cũng cảm ơn luôn. Mày phước quá, tôi quên tôi phè với bà mà bà chê tôi mày phước quá chứ, bà tin thiệt cái mà tôi nữa. Mày mốt cái bà có kẹt gì bà kiếm tôi bà hỏi hoài, không cho mượn kỳ lắm à. Đó, thành ra tu mà được cái tu mà người ta chê đừng buồn, chứ buồn là quá ra mình chưa tu được. Thành ra các Phật tử thấy cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi bây giờ ở đây đó, để mà được tứ niệm xứ rồi là được bảy giác phần. Sống quán niệm rồi buộc niệm an trụ không quên. Thuần rồi. Lúc ấy khéo tu niệm giác phần. Đã tu niệm giác phần rồi. Niệm giác phần là nhà sư sẽ ghi cái chữ số 1. Phân biệt sự lành với sự dữ. Mà mình được trong này rồi đó, là mình vừa thấy cái gì, nghe cái gì, dù mình thấy người ta giữ trước mặt mình, người ta hiền trước mặt mình, hay người ta đi chùa người ta tu, hay người ta vô chùa người ta gây sự, nhưng mà mình phải có một cái thành tựu rồi đó, là tự nhiên mình phân biệt sự lành với sự dữ. Gặp cái người mà sai quấy vậy mình nên làm gì để cho họ nhận ra được cái quấy, chứ không phải mình hơn thua với họ. Hay là mình phải phân biệt sự lành với sự dữ trong mọi lúc, trong thức của người tu. Đó là mình có tâm bồ đề của mình. Trong bảy cái pháp tu tập tâm bồ đề, cái tâm đầu tiên là phân biệt sự lành với sự dữ. Đó. Cho nên mình biết mình làm cái gì ra mà nó dữ thôi mình không bao giờ làm. Nói ra mà dữ không bao giờ nói. Nhà sư tập mấy chục năm trời cho nên có nhiều khi gặp vị nào mà làm gì trật, thay vì mình chưa được cái mình lo mình nói liền, mình chê, mình giận, mình bực. Cho nên lúc đó nhà sư mới lẩm nhẩm thôi. Này trật, mà mình đi nói mạnh ra, mình nói dữ ra, mình trật nữa, không cho mình nói. Ráng nín rồi còn mình còn dở dở, mình phải mím cái miệng lại nó chứ thôi nó bung, nó bực. Nó bực nó ưa nói lắm. Đó. Mím mím niệm Nam Mô Di Đà Phật nhẹ nhẹ, bạn dằn nó Phật hộ con giùm. Chứ con thấy trật mà con nổi sùng con nói ra cái nó trật lắc à. Ráng lại làm bầm nhẹ nhẹ thôi, êm mà phẳng lặng mà niệm Phật được trong lòng là tốt nhất. Còn không được thôi ráng niệm ra tiếng một chút, Nam Mô Di Đà Phật, Phật hộ con nè. Chúng thôi nhiều cuộc đời nhiều cái lắm, nhiều cái. Cho nên cái sự lành sự dữ mà mình phân biệt được rồi mình dễ tu. Cái chuyện đầu tiên á, cho nên trong bảy cái pháp tu tập tâm bồ đề là cái pháp đầu tiên là phân biệt sự lành với sự dữ. Không phải phân biệt trong chùa, phân biệt ngoài đường, phân biệt ở nhà, phân biệt chỗ làm việc, phân biệt với tất cả mọi người quen lạ và cả những người thân mình. Đó. Như vậy mình mới là tỉnh giác, mới là có tâm bồ đề. Phân biệt sự lành với sự dữ. Chứ không phải là mình thấy biết người này người kia là lành dữ, mà mình phân biệt được cái lành dữ người ta để rồi mình giữ được cái lành của mình và bỏ cái dữ của mình. Chứ có khi mình chê người ta giữ rồi mình lại giữ hơn nữa. Rồi cái rồi mình nói tôi hay tu là tu, gặp Phật tôi tu, gặp quỷ tôi trừ, tức là ai giữ mình biết liền rồi. Biết liền rồi mình lại giữ hơn. Đó, coi chừng cái đó. Nha, các vị nhớ. Cho nên chuyện con rắn mà đầu năm nhà sư có kể các vị nghe đó. Cuối cùng con rùa phải quỳ đó mà chịu. Con hạc nó đứng lên lưng. nhưng mà con quạ nó nổi nóng, con rắn nó thôi phạt nó ở trên cây nó mà ngậm cái xác con rắn đó. Rắn mà bất nhân bất nghĩa đó, người ta nuôi mà người ta lỡ người ta để đói một chút cái là đòi cắn, đòi hại lại. Con quạ nó nghe nó nổi sùng không cần. Con rùa thì đồng tình, con hạc thì nó can. Nói mình người ta nuôi mình mà lâu lâu người ta có quên bữa thôi mình cũng ráng nhẫn nại chịu đựng, chứ không rồi mình đòi cắn lại là thôi tệ quá, bất nhân bất nghĩa quá. À, các vị nghe kiệm, con quạ nó không thèm nói đầm rằng thấy con rắn chướng quá thôi là nó cắn cho chết cho rồi. À, cũng có nhiều người nóng vậy đó, thì mai mốt phải ngậm cái xác con rắn đó mà ở trên ngọn cây ấy, chịu làm con quạ. Tu niệm giác phần rồi nên niệm giác phần đầy đủ, có phân biệt mà phân biệt cho tới nơi tới chốn. Niệm giác phần đã đầy đủ thời đối với pháp chọn lọc suy lường, lúc ấy phương tiện tu trạch pháp giác phần. Tu trạch pháp giác phần rồi nên trạch pháp giác phần được đầy đủ, đối với pháp chọn lọc phân biệt suy lường rồi được phương tiện tinh tấn, lúc ấy khéo tu tập tinh tấn giác phần. Tu tập tinh tấn giác phần rồi nên tinh tấn giác phần đầy đủ, làm cho rốt ráo, cho nên phân biệt sự lành sự dữ rồi phải tinh tấn mà lướt lên, an lạc trong dòng đạo đức, thắng phục tâm ý mình đặng làm lành, tưởng nhớ đạo lý nhất tâm đại định, vui chịu mọi cảnh ngộ. Mà ở đây trong kinh đây được giải thích, phương tiện tinh tấn đầy đủ rồi nên tâm hoan hỷ, lúc ấy phương tiện tu hỷ giác phần. Tu hỷ giác phần rồi thời hỷ giác phần đầy đủ, hỷ giác phần đầy đủ rồi thì thân tâm khinh an. Bây giờ khéo tu khinh an giác phần rồi, khinh an giác phần được đầy đủ, khinh an giác phần đầy đủ rồi thì được tam muội, nhất tâm đại định. Và tam muội chính là vui chịu với mọi cảnh ngộ. Bây giờ tu định giác phần, tu định giác phần rồi, định giác phần đầy đủ, định giác phần đầy đủ thì tham ưu chấm dứt, được bình đẳng xả, tức là vui chịu mọi cảnh ngộ. Ở mai mốt bảy cục đá đây sẽ ghi bảy cái câu pháp đó, để mỗi Phật tử đi qua đi lại cứ niệm một thích câu nào cứ năm long một câu thôi. Bây giờ phương tiện tu xả giác phần, tu xả giác phần rồi xả giác phần đầy đủ, tu niệm xứ thọ tâm pháp trên pháp cũng nói như trên thế, đó gọi là tu bốn niệm xứ đầy đủ bảy giác phần. Mình nâng cái tâm, cái lực tu của mình lên đó. Cho nên tới tu mà nó thuần rồi, các vị thấy vui chịu với mọi cảnh ngộ, cảnh ngộ nào cũng được hết, thuận mình cũng không có mừng quá, không có ỷ lại quá, nhưng mà nghịch cũng không có trục trặc gì hết, không trở ngại gì hết. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đây gọi là tu bốn niệm xứ đầy đủ bảy giác phần. Thế nào tu bảy giác phần đầy đủ? Minh giải thoát. Minh giải thoát. Phật bảo A Nan: Nếu tỳ kheo tu niệm giác phần y viễn ly. Niệm giác phần tức là mình phân định đâu tỏ rõ rồi, rồi bây giờ mình lại nhẹ nhàng, tức là xa lìa coi có như không. Cho nên khi làm cái thân này nó thuần thiện rồi đó, rồi mới coi nó có như không. Chứ nó còn xấu với ác là phải ráng trụ chấp tập cho nó đó. Để các vị biết nó thuần thục đi. Ví dụ như bây giờ mình thấy, mình biết cái này là vô thường, nhưng mà làm sao con mắt nó dòm cái đẹp cái xấu gì nó cũng biết vô thường hết, nó nhẹ nhàng hết đó, thì cái đó mới là cái khó. Mình tập cho nó thuần nó được như vậy. Y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả đó. Cho nên mình tập xa rời, viễn ly, có cái thân nhưng mà không còn nặng với nó nữa đó. Nó mập, nó ốm, nó đen, nó trắng, nó mạnh, nó bệnh gì mình biết, mình cũng biết nó là tạm của mình thôi. Viễn ly thì vô dục đó, không có phải nuông chiều nó, không có, có phải bị nó buộc làm cái gì. Y diệt, hướng đến xả đó. Cho nên diệt không phải là giết bỏ cái thân mình, mà là mọi cái thất tình lục dục nơi thân, nơi tâm mình coi như không có, là diệt đó. Các vị để ý, dù bây giờ mình diệt cái sự mặt, không phải là mình bỏ cái sự mặt, Nhưng mà cái mặt đơn sơ tạm che thân thôi, là diệt cái sự mặt. Ăn cũng vậy, diệt cái sự ăn, không phải là không ăn, nhưng mà thôi bữa nào có gì tùy duyên, no đói tạm qua ngày đó. Tới giờ ăn người ta mời tùy duyên, có gì dùng nấy, chứ không phải sao vậy sao kia sao nọ, cái bực mình vui buồn mừng giận đó. Các vị nghe kèm chỉ diệt cái trong nhà Phật đây, có nghĩa là vậy, đơn giản vậy thôi. Cho nên mình tu mình nhẹ nhàng trong cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh, tức là mình diệt sự ăn, sự mặc, sự ở, sự bệnh. Các Phật tử nhớ cho cái đó, hướng đến xả đó, ngay nơi mình, nhưng mà mình xả coi như không có. Tu niệm giác phần rồi, thời đầy đủ minh giải thoát, tức là bảy phần bồ đề đó mình tu cho thuần, cho được hết rồi thì là minh giải thoát, tức là lúc nào nó cũng sáng suốt và nó nhẹ nhàng. Còn minh biết nhưng mà lại câu nệ, cố chấp, buồn bực thì chưa được gọi là giải thoát. Các vị lưu tâm cho cái đó. Tu xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Như vậy tu xả giác phần rồi, thời đầy đủ minh giải thoát. A Nan, đó gọi là pháp nương nhờ nhau, pháp pháp thấm nhuần nhau. Như thế 13 pháp, một pháp làm tăng thượng. Đó, Anapana, hát hơi thở, nhờ một pháp này mà tỏ thông tứ niệm xứ, rồi bảy giác phần, rồi minh và giải thoát. Một pháp là cửa thứ lớp tăng tiến tu tập đầy đủ. Phật nói kinh này xong, tôn giả A Nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thôi ha, bây giờ thôi hồi hướng.